mà nhiều người người ta mới tu, người ta nghe nói ông này sống dữ quá, ai cũng chửi hết á, ai cũng sạc hết tội hết trơn á. Nhưng mà kỳ thật ông là mở, ông không có sạc ai hết, ông mở đường cho mọi người thấy khả năng của chính họ và sử dụng khả năng của chính họ, đừng sống trong ý lại nữa, trong thực hành để tiến hóa. Chỉ có tự tu tự tiến mới giải quyết được mọi sự việc. Bề trên đưa tới những tâm thức trình độ chúng ta chưa nhận được, chúng ta để đó và cố gắng giữ cái thanh tịnh đó. Một ngày nào chúng ta sẽ nhận trọn lành. Một lời phê phán của một người nào đều là món quà quý đưa tận tâm và giao chìa khóa cho chúng ta mở tâm. Không có cái lời phê phán nào mà vô giá trị hết. Tiếng ồn của thế gian cũng là hữu hữu dụng. Bất cứ một cái gì đều hữu dụng. Quá động thì ta chán động, ta phải đi tìm tịnh, nhờ nó chúng ta mới tìm tịnh. Nhờ sự kích động quá kích mới đẩy lui chúng ta trở về với thanh tịnh. Toàn là quý giá, không có cái gì kêu là không quý. Cho nên chúng ta tới đây không phải là kêu bằng nghe anh Phố nói vậy tưởng là anh Phố đập đổ hết. Không phải, anh đập đổ cái xấu và anh lưu giữ cái tốt. Nghe cho rõ, nghe cho kỹ. Nhiều người không hiểu, nói ô nhưng cha này nó chưa bông phá vô vi và đập để vô vi. Anh không phải sống với vô vi, mà anh sống với tất cả cộng đồng nhân sinh. Thì lời nói anh phải có cái sự công bằng mổ xẻ rõ rệt như vậy. Cho nên người nào làm bậy thì phải thức tâm và phải ăn năn, phải tự sửa mình để đóng góp cho chung. Đó nó mới hợp với cái lý tưởng của anh. Mà cái lý tưởng đó là gì? Của thiên ý, không phải của người phạm. Cho nên mình tu càng ngày nó phải tiến gọn về thiên ý. Gốc gọn chỉ có tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay cái chương mục đó cũng rất quý. Nên các bạn nghe không phải là anh Số đã kích các bạn đâu. Có tâm dìu dắt mà dìu dắt một cách hạ mình. Tâm kích động để thường độ chúng sanh. Cảm ơn anh Số. Có ai lên nữa?
Trước hết xin phép thầy đừng phóng điện, con đứng run con không thích.
Đâu?
Con mỗi lần lên đây con hay bị run, con không có phải sợ mà cái chân con hay run.
Tại cái chân con lạnh nữa.
Dạ, thưa các bác, thưa các anh chị. Trước hết, cảm ơn bác Đức, cảm ơn anh Bắc đã tập cho con học chữ nhẫn. Mặc dù sự đóng góp rất là quý báu nhưng mà ai nói nhiều quá tự nhiên con mất cái chữ nhẫn, con thấy nó bực bình, nghĩa là ngồi không yên để mà nghe. Tới phiên anh Phố thì cũng khoảng nửa tiếng, nhưng mà cũng may là em đã học xong chữ nhẫn. Thì tới lúc đó thì con lại nghĩ khác. Con nghĩ là tại mình còn mê, còn chấp. Mình mê là thầy mình hay. Lời thầy mặc dù nghe bao nhiêu ngàn quyển băng mình cũng không chán. Có lẽ con còn chấp là những người khác không hay bằng thầy, nên con không đủ chữ nhẫn để ngồi lắng nghe. Cảm ơn tất cả.
Cho nên con thấy không? Cho nên phải tu. Tu để trở về với thanh tịnh. Mà khi mình ở cái lấy xà beng cậy mình cũng vẫn thanh tịnh. Cho nên phải nhờ cái xà beng. Lấy quán làm ăn, con hiểu chưa? Cho sự tương lai con tu nó nhiều chuyện lắm. Tình tiền gia can nó dùi trong tâm con rồi con nghĩ sao? Trạng thái nào cũng độ tha tiến hóa, con phải hiểu không? Cây đục cũng hữu dụng, chứ không phải vô dụng. Con nói chú chạy cây đục đục đau quá. Coi thử tôi phải thật sự vô cùng không? Tôi thật sự tiến hóa không? Tôi thật sự bị kẹt không? Phải hiểu chỗ này. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, chúng ta mới kêu vào lấy quán làm ăn cái câu của Phật dạy. Ngài là Thái tử mà Ngài còn bị đục đẽo nhiều hơn chúng ta nữa khi Ngài đi tu. Bị thoá mạ hết sức, nhưng mà Ngài vẫn bình tâm hướng độ chúng sanh. Mới thấy cuối cùng cái giá trị là tịnh. Đó, bây giờ con đang tổ tịnh và đi đạt tới thanh tịnh, rồi còn sẽ bị nhiều cái dùi đục nữa, đục thép rồi mới mở trí. Thì ta đã thấy rằng, chúng ta lúc đó mới thấy giá trị của tình thương. Đó, tha thứ và thương yêu là quan trọng. Khi biết tha thứ và thương yêu rồi là mở tâm mở trí thường độ chúng sanh, thì hai cái cũng đang làm việc, khối trược
cũng độ chúng sanh, mà khói thanh cũng độ chúng sanh. Trung dung là đại đạo. Thấy chưa? Ờ, có ai tới nữa?
Thầy, hôm qua hay hôm kia con có lên trình bày với thầy là con đã tu được 7-8 năm và thực hành 7-8 năm, sao mà tính tình của con nó vẫn không thay đổi. Mà cái tính tình của con nó bộc lộ ra rõ ràng trong ngày hôm nay, và như hôm qua thầy đã kiểm soát hơi thở dùm cho con, thì con thấy là cái hơi thở của con nó cũng chưa thông, thành ra chắc có lẽ như vậy, thành ra tính tình của con nó vẫn không thay đổi. Vì thế khi nghe anh Phố lên trình bày cái điều mà bác sĩ Đức, cái thời gian mà bác sĩ Đức đã trình bày ngày hôm qua và anh Bắc trình bày buổi sáng nay, thì tức cái thời gian nó dài quá, nghe chán quá. Nhưng mà con nghĩ là ít nhất bác sĩ Đức cũng đã giúp cho các bạn ở đây một vài điều về y lý, và anh Bắc cũng giúp cho các bạn nhớ về cha, về mẹ. Còn khi mà anh Phố lên trình bày với ở đây, thì con thấy cũng như là lúc con và anh Phố ở tù chung một chỗ, nghe Việt Cộng nói vòng vòng, không đi tới đâu cả. Cũng như con nghĩ là khi mà thầy nhìn tất cả anh em chúng con, thì thầy cũng thấu rõ là chúng con tất cả không phải là người nào cũng thương yêu lẫn nhau. Nhưng mà con nghĩ cũng như khi con đối với mấy đứa con của con ở nhà, thì mặc dù thấy nó tính tình nó xấu, nó không có vâng lời, nhưng mà vẫn khen: à, mày tốt lắm, như vậy là tốt. Để cho mấy đứa nó lỡ mang tiếng tốt rồi thì nó phải chứng tỏ là nó tốt luôn. Thì con nghĩ khi mà thầy nói là chúng con anh em hòa thuận với nhau, thì con nghĩ cũng y như vậy. Thành ra vì thế mà mặc dù thầy nhìn thấy anh em chúng con không có thuận hòa, không phải là tất cả mọi người đều không thuận hòa với nhau, nhưng cũng có vài anh em không thuận hòa với nhau, nhưng mà thầy cũng nói cho là anh em chúng con thuận hòa để mà chúng con thấy như đó. Mà nếu mà mình không thuận hòa với nhau thì mình thấy cái đó là mình xấu hổ, là mình đã không thuận hòa với nhau như lời thầy đã dạy. Thì con cũng không dám làm mất nhiều thời giờ của các bạn con, sợ là có một vài người khác lên nói là nó dông dài như bác sĩ Đức hay là anh Bắc nữa, thì hay là anh Phố này thì phiền.
Và trên đường tiến tới thuận hòa và thương yêu, mọi người trên đường chứ chưa thiệt thuận hòa và thương yêu, trên đường tiến tới. Thì trên đường tiến tới, hỏi toàn năng của chân lý làm việc gì? Toàn năng của chân lý là phải sử dụng tất cả tài năng để đưa tới thuận hòa và thật sự thương yêu. Phải hiểu cho này. Cho nên toàn năng chân lý nằm ở đâu? Nằm trong chân thức cuối cùng của một mọi hạt giả. Rốt cuộc rồi chúng ta thanh tịnh thấy, ô đúng, ông này đúng, ông kia cũng đúng, mà ông nọ cũng đúng luôn, chỉ tôi chưa đúng. Lúc đó anh ta mới chịu tu, hiểu không? Cho nên tất cả, tôi đã nói không có con bồ lon nào không xài được, mà trong càn khôn vũ trụ sản các một hộp các cũng hữu dụng, không có cái gì kêu bằng vô dụng. Cho nên trên đường tiến tới học hỏi và thương yêu, nhưng mà nó phải đủ trọn trạng thái. Nó phải có, muốn cái xe cho êm phải có miếng cao su kẹp hai cái miếng sắt thì chạy xe nó mới êm. Cao su phải chịu ở chính giữa, phải hiểu chỗ đó không? Thì luôn luôn nó, cái gì nó cũng có sự hòa của chính nó. Sắt nó hòa với sắt, cao su nó hòa với cao su, cây nó hòa với cây. Nó có ngũ khí đồng hành, đồng tiến, đồng trụ. Phải hiểu như vậy. Thì chúng ta người tu là vô vi, là không không. phải giữ cái nguyên lý không không để xét mọi trạng thái đều là đúng. Còn nếu chúng ta giữ những cái nguyên lý tâm đời là trong cái chấp và học không được đạo. Nhiều người nghe anh Phố nói nghịch lắm, nói như việc cộng tôi khổ vậy. Không phải, việc cộng cũng công cụ của Thượng Đế mà thôi, để cho con người thức tâm, hỏi cho con người sai lầm không. Mà có người nghe qua những lời của anh Phố nói thì nhìn nhận sự sai lầm của mình không? Trong tâm tâm có hữu dụng không? Hữu dụng chứ. Nói anh Phố vô dụng là trật. Tất cả đều hữu dụng. Cho nên chúng ta rốt cuộc hiểu được rồi mới thực hiện được cái chữ hòa mà của cha đã dạy. Từ từ nó sẽ hiểu cha nó. Trước hết nó phải hiểu thần thánh rồi nó mới hiểu Thượng Đế. Trước hết nó đầu tiên là hiểu ma quỷ. Thấy ma quỷ sợ quá mà chạy đi kiếm thần thánh. Thần thánh mới giới thiệu lần lần mới lên gặp tiên Phật. Tiên Phật mới nói giới thiệu còn ông cha trời nè. Cho nên cái con đường nó dài lắm. Cho nên nhiều người còn chấp nói rằng ở dưới sông sinh cha. Cha có nhân loại. Tức quá. Chịu không nổi. Vì nó đâu có hiểu ông cha nào giờ đâu. Nó không biết. Nó không biết. Mà thậm chí nó chưa đọc tới cái Thượng Đế giảng chân lý nữa, nó chưa hiểu nữa. Mà nó đọc rồi nó cũng hiểu cái này nói gì lạ vậy. Cha đẻ tôi cũng nhắm nói vậy mà cái này cô gái mà nói vậy lạ quá, nó chưa hiểu chân lý. Khi mà nó tu rồi nó trở về với thanh nhẹ, nó hiểu rõ giá trị của chân lý. Nó hiểu anh em nó. Nó hiểu tà với chân cũng là một trên đường đi. Chứ không phải chê tà. Rồi theo chân rốt cuộc mình thành tà. Cái gì kêu bằng chân cũng không hiểu, mà cái gì bằng tà cũng không có minh. Nó ở trong vòng vô minh hết thảy. Làm sao mình quyết định? Cho nên mình có cái pháp cho tự tu, tự giải. Cầm cái mồm để thích tâm. Cũng như anh Phố anh ấy, tôi không muốn nói nữa, mà tôi nói thì phải tôi nói dài. Đó, thì có bao nhiêu anh thanh bạch, có bao nhiêu anh đem hết ra, dọn cả mâm ra. Làng muốn ăn món nào ăn, còn không ăn thì để lại. Có gì đâu mà phải lo, phải không? Cho nên tất cả đều là hay, tất cả đều là hữu ích. Mà chúng ta sống ở trong cái chế độ tự do này, cần có nhiều tài liệu để có cơ hội thức tâm. Phải hiểu chỗ này. Còn chúng ta tu về vui vô vi, nói điển tâm thì chúng ta phải biết thiêng liêng. Mà chính ta là thiêng liêng. Còn những cõi thiêng liêng siêu diệu, chúng ta là thiêng liêng mê mù, chưa biểu hiểu mình, kêu còn thiêng liêng mê chấp. Qua cái giới mê chấp này mới đi tới chỗ trọn lành chân lý. Lúc đó nó ở cái cõi khác nữa rồi, không có giống nhau. Đó. Cũng như anh Phố tới đây nghe anh Bằng nó mê tín quá, nhờ bề trên mới có cái này. Thiệt, mọi người không có hướng thượng, không có vô đây, không có sự đóng góp thành cái thiền viện ở ngày nay. Nhờ bề trên. Mà cái ông đó ta chưa thấy mặt, nhưng mà ta hướng, ta tin chắc là tôi có ông cha. Và tôi muốn làm một nơi để tôi học coi thử cái ông cha nó ra sao. Nếu mà có thật tôi nắm lưng ông, tôi kéo tay ông, tôi đi về với ông. Tôi ở chi đây khổ. Cho nên ta phát tâm, ta bỏ tiền, ta làm cái cơ sở để có cơ hội chính nhà của mình về là không có ai phá khuấy mình được. Có quyền về ở thế gian này. Thì đó cũng là cái sự tự tin của chính mọi người mà đóng góp. Thì có bề trên nó mới hướng về chỗ đó. Còn ban đầu không có bề trên đâu có ai về đây ngồi chi đấy. Theo cái ông nào đây mà về đó. Thấy không? Nó có một con đường truy tầm của chính trong thâm tâm của mọi người. Cảm thấy sự siêu diệu đó, mới tập sự siêu diệu đó. Cho nên thật sự nhờ bề trên. Chứ còn sức mấy anh Bằng mà rủ ai bỏ tiền cắt cái nhà này. Rồi bây giờ anh Phố thương anh Bằng, anh Phố cũng không đưa tiền cho anh Bằng cắt cái nhà này đâu. Phải không? Mà anh Bằng cũng không có đóng tiền gì bao nhiêu vô đây, mà anh cũng được vô ở đây là phải nhờ bề trên đó. Thì anh không biết nói gì hơn là nhờ bề trên. Cái câu đó, cái câu anh suy tư không ra và tìm không thấy, là anh nói câu nhờ bề trên là đúng, không sai. Cho nên mỗi chân lý nào cũng đúng hết. Chúng ta chỉ thanh tịnh mà học, thì lúc đó mới thấy rằng hào quang là gì, từ điển là gì. Cái luồng điển từ ái chúng ta phóng ra được rồi, chúng ta mới nói chuyện thương yêu. Cho nói chuyện thương yêu mà nói không tròn chân lý thì nó nghe từng ít ngày rồi nó cũng bỏ mình bơ vơ thôi, nó không có thương đâu. Thấy không? Anh Phố anh nói chuyện rất hay, nhưng mà ra tán gái chuyện cô với hai thôi, chứ còn tán nhiều không được. Đâu có ai theo anh đâu. Thế rồi ông trời có anh ta theo. Triệu triệu tỷ tỷ người đang theo, đang nói chuyện ông trời, chửi ông trời cũng theo ông trời, mà thương ông trời theo ông trời. Đang chửi đó chứ. Trời ơi, tôi ở gì ác đâu mà nó xuống tiết một đêm tôi gần muốn chết luôn. Cái thằng cha đó nó không biết lo, không biết làm việc, chửi luôn ông trời luôn. Đó. Tôi làm gì mà nóng tới cháy nhà tôi, ở ác quá, ông trời đã làm trời mà ở ác quá, nó cũng chửi ông luôn. Rồi có đứa thương yêu, nhờ cha kích động con mới biết cha hơn. Nhờ thiên cơ biến chuyển, nhờ nắng lạnh con mới thấy rằng cuộc đời là giả hộp, không phải trúng. Con phải trở về với sự chân giác con mới tìm ra cha, chính cha trong con. Cha luôn luôn ôm ấp con, và tới hơi thở cuối cùng cha con sẽ đi về với cha. Phải nhờ đâu? Không nhờ cái thiên cơ làm sao chúng ta tiến? Không nhờ sự kích động làm sao chúng ta tiến? Tâm linh của chúng ta đang nằm ẩn tàng trong đó mà không ai động, làm sao biết giá trị tha thứ và thương yêu của trong nội thức mà thực hiện tình thương? Phải hiểu chỗ đó. Cho nên tất cả đều là hữu ích. Nếu mới sử dụng âm thanh không phải của chúng ta, cũng như bác sĩ Đức nói, cả càn khôn vũ trụ đóng góp. Sự kích động đó đều đáng giá, mà kích động đó là đưa chúng ta thức tâm trong ba cõi một lượt. Xét mình, xét họ, xét trời đất. Thấy rõ chưa? Chứ không phải không vô, không phải là, phải là không giá trị đâu. Cho nên anh Thạch nói rằng tôi làm pháp luân yếu. Đúng, khi mà anh làm pháp luân yếu á, thì cái chữ hòa nó không có. Cũng bực lắm. Ráng làm nhiều cho nó mở tâm, mở tạng, nó trụ đảnh rồi thấy ô chú nào cũng giỏi, cũng hay. Con trời mà thứ con trời nó dữ lắm. Nó hay lắm. Và nó không có bao giờ chịu phục lụy. Nó kêu bằng đờ đờ bất diệt. Và phục lụy rồi nó bị diệt, yếu đi. Và nó bất phục là người đó có cơ tiến hóa mạnh ở tương lai. Chỉ nó kích động nó và nó sẽ tự tiến. Đó là giá trị. Rồi còn ai nữa? Mời chị.
Thưa kính lại thầy, kính lại tất cả các bạn. Dạ thưa con là Nguyễn Thị Xuân An, và ba nuôi con là bác sĩ Hoàng Văn Đức. Khi con lên đây, ngày hôm nay là ngày thứ năm, con nhận thấy, con được thấy lại cuộc đời của con từ bé. Như thầy nói, đọc lại cuốn kinh vô tự mà chính ta đã viết. Thủ bé, ba con, bác sĩ Đức đem về cho chúng con ở trong nhà rất là nhiều kinh sách, và mỗi đêm ông gọi tất cả chúng con ra đọc một câu trong một cuốn kinh của một đạo giáo, ngày hôm sau lại đọc một câu trong một cuốn kinh của một đạo khác. Rồi từ từ ông cho chúng con thấy đạo nào cũng dạy chúng ta sống cho hòa thuận. Thì từ nhỏ con không hiểu, nhưng với tất cả những cái điều tốt lành đó, con nhớ lên con chỉ biết rằng là có trời đất, có bề trên. Nhưng mà đó, tất cả những chuyện đó là một sự hiểu mà thôi. Rồi sau này con lớn lên đi học, con cũng hiểu là có trời đất. Nhưng cho đến khi con tới thiền viện ngày thứ hai, con mới thực sự cảm nhận được thế nào là cha và mẹ phần hồn của con. Con đã có thưa với các anh em trong một cuộc bàn riêng không có mặt thầy là con ăn năn vô cùng, nhận thấy rằng mình làm chưa đủ, mình chỉ biết thương yêu cha mẹ, thân xác này, mà chưa bao giờ thực sự nghĩ đến cha mẹ trời. Thưa thầy, con có những nhận xét sau đây, con xin thầy dạy cho con. Thưa thầy, khi con ngồi thiền chiều hôm đó và nhận được một xúc động ở bên trong mà không phải vì mình nghĩ tới, Khi đó khi có sự xúc động đó thì con mới biết đó là Đức Tu Trì Kim Mẫu. Sau đó lại có một sự xúc động mạnh và tự nhiên thức rằng đó là cha bề trên. Rồi cuối cùng con xúc động vô cùng vì tự nhiên nó thức rằng tất cả những cái thức đó là nhờ ơn Đức Thầy. Nhờ Đức Thầy đã công phu bao năm, đã đạt được bao nhiêu mà không bao giờ ích kỷ giữ cho mình, để mà đi xa, để mà có quyền thế, để mà có người khen tặng, mà ngược lại quay về trao cho những đứa chúng con, những người không mấy gì xứng đáng. Nhưng thưa Thầy, con hiểu Thầy làm như vậy vì cái đó tự nhiên. Thầy nhận thấy rằng Thầy đã được như vậy thì những người khác cũng được như vậy, vì họ phải làm cho họ chứ không phải là Thầy trao cho họ. Thầy chỉ cho họ thôi, nếu họ cố gắng họ sẽ nhận được. Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy là tất cả những cái thức đó của mình, thì ví dụ thân xác này có chết đi thì chắc cái thức đó nó phải có, nó phải còn. Chứ bây giờ ví dụ con với anh Phố, con hiểu cái đó, anh Phố hiểu cái đó, nhưng nếu hai chúng con cùng chết đi thì chắc chắn là cái thức đó nó phải còn. Vậy thì nó là từ bên ngoài và từ bên trong cùng một lúc. Thưa Thầy, có phải như vậy không?
Đúng, mỗi người một cái trình độ. Những cái trình độ thăng hoa của mình đến đâu thì mình sẽ được kêu mà tương ứng đến đó. Cũng như duy trì kinh mẫu tương ứng là khi chị đã nghe băng nhiều và cảm thức phận sự của một người mẹ hèn, và mình đang đóng cái vai đó, cho nên cái phần điển nó nâng cao lên, lúc đó bề trên mới chiếu và chuyển mở cái khuyết tâm của chính hành giả, cho nên hành giả mới tận hưởng. Khi nghĩ được tới Đức Mẹ rồi, chúng ta phải nghĩ đâm Chúa Cha, thì tự nhiên những cái pháp luân ở bên trên chuyển xuống liền, giúp chúng ta mở tâm khuyết. Cho nên những cái đó rồi nó càng ngày càng lớn rộng ra, cái tư tưởng nó vô bờ bến, thương yêu vô cùng, không còn sự mê chấp nữa. Cái đó mới được tương ứng ân độ của bề trên rõ ràng, mới thấy rõ cái sự thương yêu vô cùng của một phần hồn tại thế. Mà luôn luôn hướng thượng thì sẽ được học hỏi vô cùng, học nhiều lắm, học không cần kinh kệ tại thế đâu, nhưng mà học trong thanh tịnh, chúng ta học rất nhiều, học không ngừng nghỉ. Cái ý tưởng tốt lành luôn luôn chiếu cho chúng ta để chúng ta tiến. Cho nên nhiều người còn kỳ thị, không biết cha Kim là ai, không thấy mặt vì trình độ không có, có hiện cũng không thấy. Nhưng mà nhiều người cũng đã thấy rõ rằng trong lúc tôi thiền, tôi có sự cảm nghĩ thương yêu vô bờ bến. Cái đó là cái điểm từ ái của Ngài chiếu cho. Bây giờ đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển nó đang chiếu xuống thế gian, cho những người có thiện tâm, thiện chí tu học, nhận lấy nó và thực hành vô cùng để cứu mình và cứu họ.
Thưa quý đạo, bây giờ là 1 giờ quá giờ của thầy rồi. 10 giờ gần 1 giờ thôi. Thầy nghĩ
bữa nay vui và được học hỏi rất nhiều. Mọi người đồng học, nếu biết bề trên, có bề trên, chuyển tất cả những cái tâm thức đem ra đây và để đóng góp cho tất cả mọi người. Chúng ta nghe và học, chứ không phải nghe và kỳ thị bỏ nữa, nó mất cơ hội. Nghe tới đâu ôm lấy đó mà học, học rồi giải rồi tiếp. Phải hiểu chỗ đó không? Đó là món quà quý, chứ không có cái gì kích động chúng ta hết. Cho nên phải cảm ơn bà trên.
Đang muốn gì?
Nó mới được hiểu đạo là gì. Có nhiều người nghe nói tôi nghe băng ông Tám sẽ tôi mê. Không phải mê, không phải mê ông Tám. Nhưng mà gỡ được những cái gì thắc mắc trong nội tâm mình cảm thấy nhẹ. Nhiều người nói tôi mê, không có băng ông tôi không làm được, không học được, không nói chuyện được. Thì cái đó là gì? Tại mình vẫn còn động loạn. Mình phải cần nó gỡ cho mình thì mình còn động loạn. Mà khi mà không cần băng mà mình nói được, mình tức được, mình nghe được như sau lúc sau khi nghe băng thì mình thành đạt rồi đó, hiểu chưa? Lúc đó mình có sáng kiến triền miên chân lý, nó tràn ngập trong đầu óc của mình, xài không hết. Cho nên cái phương pháp này, cái băng này để dọn đường cho các bạn tự tiến và tự thức tự tu, không còn bị lệ thuộc nữa, mượn cái gậy đó mà đi. Cho mượn rồi lấy lại à? Nãy giờ cho mượn lấy lại, bây giờ chú nào nói lại từ đầu chí cuối nghe không có giữ được. Cho nên chuyện của trời Phật không ăn cắp được. Còn mình trong mình có, trong mình có. Ráng tu rồi nói được. Cũng một thư đó thôi. Chứ không cần phải ăn cắp cái đó. Cho mượn là phải trả lại, vay trả rõ rồi. Cho nên các bạn hiểu rồi, đạt được thanh tịnh rồi, lúc đó các bạn cũng dạ thao thao bất tuyệt. Bởi vì ba giới chiếu cho mình, làm việc cho ba cõi, không có cõi nào trách mình được. Nghe đó, những cái lý luận, những cái triết lý mà nói ở trong đó rất minh triết và để cho mọi người phê phán. Phê bình chừng nào là sẽ được thao gỡ nhiều chừng đấy. Chung vô phê bình là được thao gỡ liền. Nghe tới đoạn đó là mở liền. Cho nên phải hiểu sau này, sau cái khóa này, rồi tới cái khóa cao hơn chút nữa thì các bạn phải tự nói chuyện, tự giảng, tự thuyết, mà đem cái kỹ thuật cứu đời. Ta nghe qua âm thanh mình, nghe qua lời nói của mình thì họ cảm thấy họ giải tỏa được sự phiền muộn. Cái đó còn hơn các bạn cho vàng bạc cho họ. Một câu thức tâm giá trị bạc tỷ ở Việt Nam. Cho nên người ta không có hiểu cái đó, người ta không có voi tới cái kiến thức của họ, sống trong eo hẹp. Họ tạo sự cạnh tranh là họ đẩy lùi họ, hoặc là xô họ xuống hố, xô họ xuống núi mà thôi. Chứ kỳ thực những cái sự thanh nhẹ là cứu vớt tâm linh. Phải nhớ cái này, chúng ta học cái khóa thanh nhẹ không phải ôm cái xác mà học. Chúng ta bỏ cái xác chúng ta học, ý thức ta không còn dính líu những cái gì ở trong này nữa. Thì trong một giây phút, trong một sát na, một cái không có bằng cái tích tắc một chút xíu là chúng ta học rồi. Thấy tất cả nó hiển hiện trong đầu óc của ta, bất cứ những cái chuyện gì trước sau là có hết. Ta đọc không kịp, nhiều khi thuật lại không kịp. Cho nên cái miệng, cái âm thanh của ta chậm trễ hơn cái thức của chúng ta. Cái thức của chúng ta thấy bao nhiêu kiếp trong một sát na, thấy rõ mình đã làm cái gì, ác ôn giết hại ai hiện trước mắt rõ ràng. Mà thuật lại thì mất thì giờ lắm. Cho nên thiền là không có ngôn ngữ gì hết, chỉ trong thanh tịnh tự đạt mà thôi. Cho nên cố gắng đi tới thanh tịnh, rồi chúng ta mới voi lên đại thanh tịnh. Lúc đó mới hòa tan với đấng cha lành. Lúc đó mới biết hai chữ vinh quang là gì. Chứ ở thế gian nói vinh quang là bằng áo tóc, không phải đâu. Thanh tịnh, thật sự thanh tịnh mới là vinh quang. Chứ không phải phải bằng áo tốt đâu. Ở đây bằng áo tốt đi xe hơi đó, vinh quang thiếu nợ chúng sanh mà nói vinh quang. Sắm cái xe hơi nè, sắm cái nhà nè, bọc tiền túi đi đồng đồng đi chơi đó, thiếu nợ chúng sanh. Còn nợ chứ đâu phải ngon gì đâu. Nhưng mà nói vinh quang của thế gian là bao nhiêu công chuyện đó, thét ra chết rồi đi ở tù. Không hiểu. Còn chúng ta đây không, ta thoát được cái phàm ngã rồi, ta thăng qua đi lên. Không mời tôi cũng xuống địa ngục chơi. Cũng phải mời đàng hoàng, tử tế, ha, kinh nể. Và đức trọng kỵ quỷ thần kinh. Chúng ta khổ hạnh
để trao chìa khóa cho mọi người, đó là tạo đức. Cái đức trọng thì quỷ thần kinh, đi đâu họ cũng vẹt ra và lễ độ với chúng ta trong tinh thần xây dựng giúp đỡ. Cho nên các bạn tu khá rồi, các bạn đi tới cái chỗ cầu cơ, người ta cũng xuống cơ, người ta nói chuyện, người ta cũng nói chuyện đảnh lễ. Lúc mà cái cơ đang chạy mà mình đi ngang, cái cơ phải dơ lên chào, dơ lên hết. Mấy người đang cầm cơ rồi phải đưa cái cơ lên. Cho nên ở Manila là tôi đã đi ngang cái đàn cơ đó đang lên, tôi đi ngang cái đàn cơ đó thì người ta phải dỡ lên vậy, tôi trở ra người ta cũng dỡ lên vậy, để cho họ thấy rằng con người có khả năng tu, con người biến tới thần tiên thánh Phật nếu chịu tu. Cho nên chúng ta tu không có phí công và không có vô ích. Dày công chừng nào thì tương lai chúng ta sẽ ngồi cái chỗ thanh nhẹ, chắc chắn là như vậy. Nên tôi là chứng nghiệm trong sự thật. Ở Manila tất cả đều tin là cơ bút, cầu cơ. Có nhiều vị hay lắm, thi thơ siêu đẳng. Nhưng khi tôi đến Manila tôi có nói rằng, nói cho bà xin cha, bà Chen, bà gì, bà cầu cơ, hỏi có biết tôi không rồi mới liên lạc với tôi. Tôi cho tên. Thì cơ nói rõ ràng, Phật duyên đến rồi, cái duyên Phật đến rồi, phải hợp tác để cứu đời, kêu bà. Nó về bà quyên 100 ngàn bây sau liền, giúp đồng bào tị nạn Việt Nam. Mà thơ tuần nào cũng là siêu diệu vô cùng. Ra không biết bao nhiêu thi thơ đặc sắc, hay lắm. Một vị tiên mà. Nhưng mà khi tôi đi ngang, ngài phải dỡ giá lên chào. Cho nên mấy người bạn đạo mà cầu cơ đó, họ nói tại sao ông Tám không quỳ. Tôi nói cứ hỏi cơ thì biết tôi, để tôi ngồi ngoài này cũng được, tôi đánh lễ hết rồi, quý vị không biết đánh lễ. Thì cầu cơ cơ xuống nói, cũng khuyên mấy người đó phải nên hợp tác và giúp đời cứu mình. Cho nên họ chơi những cái cơ kia mà cơ riêng của họ, nhà giàu mà, lập cái miếu riêng và có chuyện gì tới cầu, nói còn hơn thầy bói 1 triệu lần, nói sáng, nói rõ ràng công chuyện, thành bại nói liền công chuyện thế nào thế nào. Nhưng mà họ cũng thử tôi, trước khi chưa đi cầu cơ hỏi tôi trước, tôi tới đó xin cơ thì hai cái nghĩa của một thứ. Lúc đó họ mới càng tin tôi và họ học cái pháp này và họ quỳ, họ đánh lễ đàng hoàng. Chứ còn hồi trước là họ thấy rằng họ có cái đó là hay hơn hết. Nhưng mà họ về hỏi thầy họ nói ông này khác. Rồi họ chứng minh là Phật rồi. Rồi giới tiền họ chứng minh là Phật. Họ viết những câu thơ nói rõ ràng. Rồi họ mới đánh lễ cho họ đang cúng ông thầy rất oai nghiêm mà việc gì cũng nhờ được hết. Tại sao cần tới tôi? Cho nên bây giờ có chuyện gì rắc rối thì họ chỉ điện thoại nhờ tôi trước. Rồi họ sẽ cầu cơ sau. Mà họ là thờ đủ thứ, đạo nào hay là họ rước gì, họ nghiên cứu đủ thứ hết. Nhưng mà tới tôi là tôi nói dẹp hết, họ không dám dẹp, lỡ rồi. Trong nhà của họ là thờ Thượng Đế đủ thứ hết, các chư vị thần trên trời đã thờ hết. Vì nhà giàu mà, mua về làm cái phòng riêng thờ đầy đủ hết. Nhưng mà tôi nói cái tâm không có thì sẽ bị nạn. Còn tôi chỉ lập cho bàn thờ, tôi chỉ lập cái bàn thờ trong tâm, còn linh diệu hơn. Nhưng mà họ nói làm sao bỏ được. Bây giờ bao nhiêu tiền đã bỏ ra rồi. Tôi nói cái nhà với cái miếu hai cái khác nhau. Cái miếu là để cho chúng sanh chiêm ngưỡng, Còn nói rằng tôi có tiền, tôi lập cái miếu cho tôi chiêm ngưỡng, cái đó là sai rồi. Tương lai sẽ bị phạt. Bị phạt hoài à? Bị phạt hoài là nhờ tôi chỉ thiền, bây giờ thiền đỡ rồi. Nhưng mà cũng sẽ bị phạt nữa. Mình biết trước như vậy mà họ, vì hồi nào giờ họ nhờ cái cơ bút đó, họ kiếm ăn được. Kể cả người Mỹ cũng tới đó cũng phải tin nữa. Người ta nói trước, chuyến đi này anh thành bại, biết rồi. Họ nói trước, thành ra họ không thể bỏ được. Nhưng mà họ vẫn thiền về vô vi. Nhưng mà tôi nói cái tinh thần nó không có điều hòa, không có khai triển được nhanh nhẹ, rồi cũng sẽ có nạn. Tôi nói trước như vậy. Nhiều thầy quá rồi làm cho mình loạn. Tôi nói hỏi kỹ mấy ông đó, cứ cơ bút hỏi cho kỹ đi. Hỏi rồi mà không dám bỏ, vì bỏ sợ sụp đổ, sợ buôn bán sụp đổ, sợ lắm. Sụp đổ rồi ai nuôi? Không phải thật tình tu tiền thôi. Nên là, thì tôi nói để thôi thì làm phước, giúp người Việt Nam nghèo khổ đi. Họ sẵn sàng, lúc nào họ cũng sẵn sàng, giúp rất nhiều. Thì tôi cũng xin bề trên hộ độ cho họ qua được nhiều cái nạn mà họ thấy kỳ lạ. Qua được nhiều lần tai nạn mà họ cảm thấy kỳ lạ. Thôi cũng bây giờ nó đổi giờ rồi ha. Mình phải đi ngủ đúng giờ của nó ha. Dạ. Yeah. Bây giờ 11 giờ.
ngoài còn ngoài không hết. Trong tình huống xây dựng, anh chú Diễn đã ban cho các bạn, các bạn lấy là sáng suốt đổ tất cả những cái con và vợ bạn và gia đình trong một chuyện một tàu đang suốt của tàu. Chỉ có tình thương trong gia đình xây dựng được, muốn cảm thấy sự tình, cái tình thương đó thì cảm thấy cái thân khí vị sinh như chúng ta đã tận hưởng trong chuyện được. Nhà cảm thức đó biết khai mở cái bản chất tâm tối đóng cửa là tâm trong cái gì mà mở nó ra bằng thanh từ thái sinh. Càng ngày càng mỗi ngày các bạn làm một điều tốt, một điều tốt thì một năm các bạn làm 300 cái điều tốt, điều lòng tự nhiên nhẹ nhàng tối đi. Mỗi ngày tranh thủ được một tiếng đồng hồ cho chính tôi thì một năm các bạn càng ngày càng tranh thủ nhiều hơn 24/24 ngày được chứng nghiệm ngay trên trung tâm bộ đầu khá là liên thông thanh thanh chứng nghiệm trên bộ đầu chính chúng tôi tạo thành phát triển chính bản thân còn kẹt thì bạn biết chúng tôi tháo gỡ lên cho người khác chúng ta sẽ không còn kẹt. Làm một việc cho tất cả mọi việc xây dựng cơ đồ tâm linh của thượng đế tại thế tất cả mọi việc đã có bỏ cho thật. Chúng ta biết kỹ thuật này trở lại với chính mình đi bằng cách nào thì mọi người phải đồng đi và trở lại với chính mình. Nếu họ có sáng suốt làm sao, nếu không có được sáng suốt làm sao họ làm việc được lắng lương được. Nếu nhẹ thì nó làm người cao hơn, nặng nó làm nhưng mà mỗi người đều tương đồng. Tại sao nặng, tại sao nhẹ? Tại vì nó ôm nhiều quá nó phải nặng, nó buông thả. Cho nên chúng ta hiểu được kỹ thuật buông thả này, buông mở này đạt tới thắng được. Mọi người chúng ta đâu chiếc chớ rõ ràng lúc vào trong tim của đầu các bạn khai chuyển sự, các bạn thắp sự các bạn dùng thần tỏ các càng không dụng dụng và một phần ở cái màu sắc không dụng nào mỗi phần tâm nó biết bao nhiêu loại màu sắc màu đỏ biết bao nhiêu loại màu đỏ khác trùng trùng diễn diễn tiền biến dạng quá không có giới hạn được một gì chứ mỗi màu hồng biết màu hồng thôi chứ chờ đợi sự tiến hóa của chúng ta càng hiểu ngài càng tưởng ngài càng mến yêu ngài càng sống với ngài.